Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tà. Với tà thì tương ưng chánh, sự sẽ cảm ứng chánh, tà cảm ứng tà, chánh cảm ứng chánh, tâm cảnh bất thiện thì sẽ chiêu cảm đến những cái bất thiện, những quả báo bất thiện. Có nhiều người tự than rằng tại sao tôi không được gặp bạn, bạn tốt, thầy tốt, bạn lành, mà phải rơi vào thầy tà, bạn ác. Thì xét cho cùng, mình thấy những người mà gặp thầy tà bạn ác thì đa phần là tâm cảnh quá nông nổi, quá tham cầu, mong cầu viễn vông, muốn mình giàu, muốn mình hơn người, muốn mình phải xuất sắc gì đó, thì chiêu cảm đến thầy tà bạn ác là chắc. Bất cứ ai đến đây mà gặp tôi nói sẽ đề xuất đến một cái chuyện cách đây cũng lâu rồi, có một người đến đề xuất với tôi nói thầy ơi, thầy chưa có hàng gạo con cúng dường làm. Thôi được rồi, đến đây mấy ngày niệm Phật đi, đi ra sao không có tủ lạnh, thầy ở đây con mua cũng nhiều tủ lạnh. Thôi được rồi, niệm Phật đi. Hai ngày là bị ma đè, chạy mất tiêu. Tôi cũng không biết là ma gì đè, mà tự nói là sau đó đi là họ nói với chú bị ma đè, khủng khiếp lắm cho nên đi. Tâm cảnh nó bất chánh như vậy, cho nên mình không may mắn, mình không thể trách người, không trách Phật Bồ Tát, mà phải tự trách mình. Trong dân gian người ta cũng nói câu là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Người mà có cùng sở thích thì mới có thể gặp nhau thôi. Còn người không có cùng sở thích sẽ không thể gặp nhau. Cho nên mình gặp thầy tà bạn ác là do tâm mình tà. Chứ còn mình cứ chân thành thì thật sự nó có sự chiêu cảm. Trong quá trình hơn 10 năm tôi dịch kinh và thành lập trang Tịnh Không Pháp Ngữ .net, bây giờ là Tịnh Tông, cũng bây giờ cũng là Tịnh Tông .net, thì chưa có những người nào mà gọi điện cho tôi mà bày tỏ sự tu tập, bày tỏ sự nghi vấn khó hiểu đối với lời dạy của Hòa Thượng. Hình như là rất là hiếm. Mà có chăng thì là những người ở thôn quê, quê mùa, nhốt nát. Họ biểu lộ một cái là hôm trước có một người mù ở Sóc Trăng, Phụng Hiệp gì đó, cũng gọi điện bày tỏ cái sự sâu sắc cảm ơn về những cái bản phiên dịch đó. Họ nghe được cái lời pháp, cảm thụ rất là sâu sắc. Cho nên thật sự mà nói thì đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu là vậy. Tâm bất chánh thì không thể gặp được người chân chánh. Cũng vậy, Phật Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy thì mình muốn gặp được Phật Bồ Tát thì tâm của mình phải thanh tịnh bình đẳng giác. Mà tâm mình chưa đạt đến cảnh giới đó mà mình gặp Phật, gặp Bồ Tát thì kể như tiêu rồi. Một hai năm gần đây thì không nghe nữa, nhưng 3-4 năm gì chứ, đi đâu cũng nghe họ thấy Phật Bồ Tát, đi đâu họ cũng nghe họ nói họ gặp Phật Bồ Tát. Pháp hội nào tổ chức ra cũng nghe là họ thấy Phật Bồ Tát. Thế mà bây giờ tao hãy suy quay lại tìm những người thấy Phật Bồ Tát đó, xem họ ra sao rồi. Thậm chí là không còn tu nữa, thậm chí là còn phỉ báng, mắng chửi. Trước đây có một người nói với tôi: "Trời thầy ơi, cái vị đó giảng pháp mà tụi con ngồi dưới này thấy Phật Bồ Tát đứng chung quanh này nè, không phải là một mình con thấy đâu, mà cả đạo tràng thấy đấy." Sợ tôi không tin cho nên là họ cũng rất là nói một cách rất là thuyết phục. Tôi mỉm cười. Tôi nói gì thì tốt quá rồi. Vậy thì người của cả đạo tràng tâm phải thật sự rất là thanh tịnh. Một người thấy đã khó mà cả đạo tràng cùng thấy, cái người mà đứng mà ngồi giảng mà thấy, nó nhìn thấy đạo tràng, thấy Phật Bồ Tát đứng chung quanh đó, bây giờ họ chửi, họ kêu bằng thàn, tìm cách mà phỉ báng. Còn người mà nói với tôi bây giờ là không niệm Phật nữa mà còn quỷ phỉ báng, Còn cả đạo tràng thì bây giờ tan tác. Thật sự đúng như câu Hòa Thượng nói, tự tác tự thọ, tự làm tự chịu, hướng ở bên ngoài để tìm cầu. Cho nên là xa chứ, xa rời như tự tác. Mà cả đạo tràng nhìn thấy, thấy Phật Bồ Tát đứng chung quanh, đứng chung quanh cái vị đó, đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu, sự chiêu cảm. Chúng sanh phàm phu đầy những dục vọng phiền não, tham sân si mạn nghi, năm dục tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi, mà thấy Phật Bồ Tát. Vậy thì Phật Bồ Tát nó cũng tham. Thực sự mà nói thì ngày nay nhiều việc quá, tốt nhất là không nên nghe, chúng xa tránh xa, làm Phật sự xong rồi về chốn. Bởi vì Phật rất là từ bi. Trong kinh Phật, Phật nghiêm cấm thần thông, Phật không dùng thần thông. Vậy ai dùng thần thông thì đó là ma. Thế mà người ta vẫn tin, tin mù tin quáng, tin mà bỏ cả cha là mẹ, bỏ anh chị em, bỏ cả dòng họ. Xuất tiền ra để xây dựng mấy nơi gọi là cung đài, cung vàng, giống như cung vàng điện ngọc để cung phụng. Còn cha mẹ sanh thành thì bỏ mặt, không nhìn ta. Anh em thì từ bây giờ thì gần như là dòng họ bà con anh em thì không, họ không thèm đến nhìn đến mặt. Tại vì bản thân của họ thì họ giàu quá, giàu kinh khủng. Họ nghĩ rằng cái tiền đó nó sẽ chắc. Họ nghĩ rằng họ đang làm đại phước, cho nên là chắc là cái phước họ không hết đâu. Nhưng đó là một sự sai lầm. Tà chi tà kiến. Mình nên nhớ người học Phật chân chánh là không có quyển lộng thần thông. Có tu đâu mà thần thông, chẳng qua đó là những cái tà thuật thế gian mê hoặc chúng sanh. Thì tại vì mình cũng ham, nói ra thì người ta tin, nói thì ra thì người ta nghe lời, nói ra để cho người ta lợi mình, để cái việc làm của mình nó thuận tiện, có vô những cái đồng tiền bất nhân bất nghĩa đó, để rồi đem cung phụng, rồi mình cũng sống bằng cái đồng tiền bất nhân bất nghĩa đó, thì đâu có biết được là đang tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Việc này thế gian đang dễ dàng. Cho nên ai mà ngoài tâm cầu thì đều bị lừa. Không tự mình nỗ lực cải đổi, làm gì có chuyện người tu hành học Phật mà thỏa thích thử năm dục sáu trần sống hưởng thụ như là, như là đế vương vậy. Đệ tử Phật phải trải qua đời sống nghiêm túc, kiên trì giới luật, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Mà những người đó thì các người có cung phụng, họ có nhận, họ tiếp nhận không? Như Hòa Thượng, Ngài Tam Bất Quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Vậy bây giờ các vị có đem bao nhiêu tiền đến cũng vô dụng. Hòa Thượng nói xưa nay chưa từng mở xem phong bì. Bao nhiêu phong bì, bao đỏ đến cúng dường, tất cả đều cúng dường lại thần chỗ, không ngó qua xem. Vậy thì 1.000 hay là 100 hay là 1.000.000 hay là 1.000.000 cũng vậy mà thôi. Cho nên phải tự mà giác ngộ hiểu ra. Người chân chính tu hành thì không dễ dàng tiếp nhận những cái sự cúng dường một cách thái quá. Phật ngày xưa khuyên bảo đệ tử thọ dụng tứ sự cúng dường vừa đủ. Ăn thì nửa ngày ăn một buổi, áo rồi quần áo mặc thì ba y một ba, ngủ thì tọa cổ ba y nó đắp, thuốc men vừa đủ, không có chuyện mà tẩm bổ. Có người trước đây đề nghị với tôi, nói thầy có muốn cúng dường thầy sâm linh chi gì đó, cho nó khỏe cái gì đó. Tôi nói cơ thể tôi nó dị ứng với sâm, cho nên tà thì cảm ứng với tà, chánh mới cảm ứng với chánh. Tâm bất nhân bất nghĩa thì sẽ gặp những thứ bất nhân bất nghĩa thôi. Mình cứ thường thiện thường chánh, cho dù là hiện trước mắt vẫn còn những chướng ngại, những khó khăn, đó là do nhân quả đời trước. Đến lúc nào mà ta đến sau cùng thì vẫn có hậu báo, chuyện tốt đẹp. Thế gian người ta nói mà tà không thể thắng chánh, chân lý thì luôn trường tồn bất diệt. Ta phải hiểu được như này. Đừng vì những lợi lộc nhỏ mà dùng thủ đoạn, dùng thần thông, dùng bùa chú là chính là thủ đoạn. Mà thủ đoạn này thì nhân quả tàn khốc. Ngày xưa tôi có nghe một chuyện, nó có cái ông thầy đó, ông giỏi bùa lắm. Thì trong làng có một cô gái rất đẹp, đẹp lắm, không cách nào tiếp cận được. Cho nên ông ấy tìm một cái khăn rất đẹp, rất là đẹp. Ông ấy làm bùa phép gì trong đó. Thì ông canh cái cô gái đó đi về. Trên đường về thì ông ấy để cái khăn như ai đánh rơi vậy đó. Thì cô gái thấy khăn nuôi xoa răng trắng đẹp, nhìn thấy ủa có ai vậy mới nhặt lên. Thì sau khi nhặt cái khăn lên rồi thì tự khắc gặp ông đó là thương, thương lấy làm vợ, lấy làm chồng. Khi mà vợ chồng ở với nhau được hai mặt con rồi, cái lúc mà tỉnh, cái lúc mà hai mặt con rồi thì lúc mà đã tỉnh ra, bà mới nghĩ tại sao mình lại thương cái người cha này. Thì lúc đó cứ dắt dao mà chém. Câu chuyện này tôi chỉ nghe nói, nhưng mà nhân quả nó là như vậy. Cho nên dùng thủ đoạn để vì mình mà hại người thì nhân quả sẽ vô cùng vô tận. Trong bài Hòa Thượng nói, nhà Phật nói, sinh mạng của ta có được là nhờ cha mẹ, huệ mạng của ta có được là nhờ lão sư. Phật Bồ Tát là lão sư của chúng ta, sinh mạng cùng với huệ mạng mà đem ra so sánh thì huệ mạng quan trọng hơn nhiều so với sinh mạng. Nếu như người có huệ mạng thì có người này đời đời kiếp kiếp nhất định không đọa vào ba đường ác. Chẳng những không đọa ba đường ác mà nhất định còn có thể siêu việt luân hồi, siêu việt luôn luôn mười pháp giới. Chữ siêu việt có nghĩa là vượt qua. Do đây có thể biết huệ mạng quan trọng hơn sinh mạng. Phật Bồ Tát ân đức, ân đức của Phật Bồ Tát lớn hơn hơn cha mẹ. Vì cha mẹ cho cái to ta cái thân này, còn Phật Bồ Tát cho tha cái huệ mạng. Huệ mạng thì mới không có sanh tử luân hồi. Còn sinh mạng thì đã đến đi, đến đi, đến đi, thay đổi đã không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên Hòa Thượng nói cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Thế nhưng hiện tại ở cái thế gian này, lão sư mà có thể chân thật đem đến cho chúng ta được cái huệ mạng, Hòa Thượng nói chỉ hụ trên bụ tàu gần như là không có. Lão sư mà có thể chân thật đem đến cái, đem cho chúng ta cái huệ mạng thì gần như là không có. Nhà Phật thường nói Phật thị muôn chung bất xả nhất nhất nhân. Trong nhà Phật không xả bỏ người nào. Và thường nói tại vì sao ngày nay chúng ta phát tâm phải cầu pháp thân huệ mạng. Tại vì sao chúng ta muốn phát tâm cầu pháp thân huệ mạng mà Phật Bồ Tát không đến giúp cho chúng ta? Hòa Thượng nói ngày nay người học Phật chúng ta nhiều đến như vậy, đối với kinh giáo thì cũng đã nghe qua không ít. Chúng ta có thể khẳng định lời nói của Phật Bồ Tát là thật, nhất định không hư vọng, không hư gió. Hay nói cách khác, Phật Bồ Tát nhất định không bỏ rơi chúng ta. Nhưng vấn đề là cái tâm cầu đạo của chúng ta là thật hay là giả. Nếu như tâm cầu đạo của chúng ta không phải là thiết thật thì Phật Bồ Tát sẽ không đến. Tại vì đến cũng không ý nghĩa gì. Nếu như chúng ta là khẩn thiết dùng cái tâm chân thật mà cầu thì quyết định có cảm ứng, Do đây có thể biết, chúng ta cầu pháp tu hành ngay trong một đời này có thể thành tựu hay không, sớm hay muộn, là điều ở chúng ta, quyết định ở chúng ta. Phát tâm cầu đạo có chân thành, có khẩn thiết hay không? Như thế nào là chân thành? Như thế nào là khẩn thiết? Chân thành khẩn thiết chính là thật thà nghe lời, biết làm, nhưng mà rất là khó. Chúng ta biết ở đâu mà đâu là thật? Biết bao nhiêu người bị gạt mà cũng không biết mình bị gạt. Như tôi nói hồi nãy, làm gì một người chân chính tu hành mà tùy tiện thọ dụng năm dục? Đền đài xa hoa, thưởng dụng toàn là những thứ đắt tiền, giới luật là tiêu chuẩn. Nhưng mà ngày nay người ta hay lắm. Và trong kinh Bồ Tát, trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh, Phật nói đời mạt pháp ma tử ma tôn đã dùng hết những mỹ từ của Phật pháp. Họ đem hết những mỹ từ của Phật pháp họ dùng. Cho nên chúng sanh bị gạt đến lúc chết rồi mà vẫn chưa biết bị gạt. Hòa thượng nói chính mình có tâm chân thành, có cái tâm thanh tịnh, chân thật y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy, thì Phật Bồ Tát liền đến. Các ngài có cái phương tiện khéo léo không thể nghĩ bàn để đến gia trì cho chúng ta, có nghĩa là vô số những phương tiện khéo léo đến hỗ trợ, đến gia trì chúng ta mà chúng ta không hề, không nhận ra. Chứ không phải hiện thân Phật hay phải hiện thân Bồ Tát. Và thật nói nếu như có một chút gì đó mà không thành thật, không trung thực, thì nhất định không có cảm ơn. Và thật nói câu này mình phải hết sức cảnh giác. Tâm của người hiện tại cảm ứng đến điều là yêu ma quỷ quái. Vì sao vậy? Vì sao có cái hiện tượng này? Vì trong tâm của họ chỉ là tham sân si mạng. Trong tâm của họ chỉ có tà chi tà kiến. Mà tà thì cảm ứng với tà, chánh mới cảm ứng được với chánh. Đây là đạo lý nhất định. Hôm qua tôi nghe một câu chuyện mà tôi cảm thấy nao lòng. Một người giàu có đại gia xây dựng đền đài, làm như phong cảnh, làm như cảnh là tiên, gọi là cảnh tiên vậy, để cúng dường một người. Trong khi đó thì từ cha từ mẹ bỏ hết anh em không nhận. Không hiểu tại sao mà cái người học Phật thọ nhận của cúng dường mà người ta không tiếp nhận, không tiếp nhận cha mẹ, từ bỏ anh em, mà mình không dùng cái lời để mà can gián đến cho bằng được. Trong khi đạo Phật người ta gọi là gì? Nếu hòa thượng nói, nếu ai hỏi đạo Phật nói gì, thì hòa thượng nói chỉ cần nói một chữ, đó là chữ hiếu. Phật dạy hiếu mà thôi. Đem cái tâm hiếu để đối đãi với cha mẹ thân sinh, đem cái tâm hiếu để đối đãi với tất cả chúng sanh, thế mà họ an hưởng, họ sống, mà họ có thể để cho người ta rũ bỏ cha mẹ tình thân mà họ sống được vậy, thì không biết họ là cái Phật Bồ Tát nào mà đến. Mà nếu mà Phật Bồ Tát thì làm sao có cái chuyện đó. Phật làm sao mà bất, Phật Bồ Tát mà làm sao mà bất nhân bất nghĩa như vậy. Cho nên tham sân si mạng. Tham là chú là gọi là thống soái, là có tham thì nó chiêu cảm đến yêu ma quỷ quái. Hòa thượng nói tà thì cảm ứng với tà, chánh thì cảm ứng với chánh. Tà chánh không thể cảm ứng lẫn nhau. Các vị nghe có hiểu câu này không? Tà chánh không thể cảm ứng lẫn nhau, không thể đan xen lẫn nhau khác nhau được. Chánh không thể cảm ứng với tà, mà tà không thể cảm ứng với chánh, không có thể đan xen được. Tà thì cảm ứng tà, chánh thì cảm ứng chánh. Nếu bạn tâm là chánh thì có thể cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát. Bạn một tâm niệm tà, khởi lên một tâm niệm tà. Tâm tà là gì? Tâm tự tư tự là tâm tà. Tâm gì mình là tâm tà. Mà khi một niệm tà khởi lên thì tương ưng với yêu ma quỷ quái. Đây là đạo lý mà chúng ta không thể không biết. Bây giờ mình thí dụ dễ hiểu thôi. Một con người tu hành mang danh là đệ tử Phật, mà còn là tu hành nhiều năm, mà còn là chức sắc lớn gì đó, thì làm gì có dịp mà chìm đắm ở trong ngũ dục. Một người tu ở thế gian thôi. Tôi thấy có những cụ nghèo, rất là nghèo, nhưng mà trong làng có ai có người chết thì đến làm mai chay mai đồ, làm cho tất tật, làm cho tận tình, làm xong rồi đi về, ăn cũng không ăn, không có nhận một chút thù lao nào cả. Còn người mang thân là tu hành mà thọ nhận thì không có biết dừng. Thì chánh thần cũng vậy, chánh thần thì hy sinh phụng hiến, không có cầu báo. Còn tà thần thì cũng làm giúp ích, nhưng mà phải có cầu báo, phải có cung phụng. Vậy thì Phật Bồ Tát thì xin như thế nào? Hoàn toàn hy sinh phụng hiến. Cái chỗ này tôi thấy nó đơn giản, nhưng mà sao nhiều người họ không nhận ra. Họ bị lừa chí mạng mà thôi. Cha mẹ thì không cúng dường, Với hòa thượng nói, có người đến cúng dường tôi. Tôi hỏi, sáng nay ở nhà có cúng dường cha mẹ chưa? Hòa thượng còn khuyên là, mỗi ngày nên cúng dường cha mẹ. Không cần nhiều, chỉ cần một đủ tiền một tô mì, một bát phở là được rồi. Cứ mỗi ngày cúng dường mẹ, cúng dường cha. Người chân chánh tu hành giải như vậy chứ. Làm gì mà có chuyện để mình từ cha, từ mẹ, từ cả dòng họ anh em mà vẫn ngồi đó mà an hưởng. Người ta thì người đời, người ta nhìn vào thì người ta sẽ nói đạo Phật là như vậy chăng? Làm cho người ta mất hết đi cái tính tâm đối với Phật Pháp. Nhân quả này thì vô cùng vô tận. Người học Phật chân chánh thì đi đâu cũng bảo người ta phải hiếu thảo với cha mẹ. Đi đâu cũng bảo người ta phải bố thí, phải phóng sanh. Còn bản tòng tự thân thì tận lực dồn hết tất cả những gì mình có được đem tặng cho người. Chứ không phải bảo người ta bố thí, bảo người ta cúng dường mình thì ngược lại, vô càng nhiều càng tốt. Làm gì có chuyện đó. Thế mà thế gian này không có cái mắt để nhìn hay sao? Nên mới bị người ta lừa chí mạng như vậy. Có những người khổ quá rồi đến thưa với tôi nói hết cách thôi, bây giờ làm sao? Không có tỉnh ngộ, mê đắm, tham cầu. Gần đây tôi gặp nguyên một giống người, tưởng chừng nhìn vào thì rất là tu hành, nhưng mà trở thành những người vô dụng, lười biếng. Lúc nào mở miệng ra cũng nói là muốn độ chúng sanh. Muốn vì chúng sanh mà hy sinh phụng hiến. Tại vì sao? Vì hằng ngày nghe được Pháp Hòa Thượng mà. Nhưng mà nói trên miệng, ngồi ở trên ghế mà cầm quạt, mà quạt như thế này nè, để nói đạo thánh hiền đó, thì hay lắm. Nhưng mà thực tế nó ra đi vào cái cuộc sống để làm gì, để lợi ích chúng sanh thì không biết. Làm chút thì mệt, làm nổi. Hôm trước tôi nói với một người, tôi nói thôi đi về làm thánh hiền của mấy người đi. Làm cái thánh hiền ở trên bàn giấy ấy, không xài được một người nào đâu. Tu hành như vậy thì có phải uổng phí một đời hay không? Đối với cha mẹ thì bất nhân bất nghĩa. Đối với chúng sanh, đối với xã hội, quốc gia thì không có cống hiến. Chỉ là người ta gọi là gì? Ăn không ngồi rồi. Làm cái hình tướng thế thôi. Để làm gánh nặng cho, chẳng gánh nặng thêm cho xã hội. Chẳng lợi ích gì cho ai. Vì bản thân mình cũng không lợi ích thì lợi ích gì cho ai? Rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.